Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúc cho mọi người nhiều sức khỏe và một ngày thật nhiều thắng lợi và tươi đẹp. Đạo luật phòng chống bạo lực gia đình nằm trong Bộ luật gia đình, điều khoản 6200 và những điều khoản tiếp theo sau đó nói rằng là những hành vi bạo hành trong quá khứ hoặc các hành vi lạm dụng quyền của một người phải xảy ra trước khi phải chỉ xảy ra trước khi người khởi kiện nộp đơn yêu cầu lệnh cấm hoặc tòa án có quyền cấm và xem xét bất kỳ hành vi nào xảy ra sau đó. Nói như vậy không hẳn là những hành vi bạo lực đã xảy ra 5, 6, 7 tháng trước không có được nghĩ tới hay không được xem xét tới. Vì vậy, trong khi tòa án xét xử và nghe và đánh giá những cái bằng chứng liên quan đến các sự việc được nêu trong cái văn bản yêu cầu của người khởi kiện về những hành vi bạo hành, cho dù đó là một cái lá thư gửi đi, cho dù đó là một cái lời nói ra, cho dù đó là một cái hành động như thế nào, thì cái việc ngăn chặn những cái hành động bạo lực đó cần phải được nghiêm túc xem xét và được ra lệnh bởi tòa để ngăn chặn cái người làm cái hành vi bạo lực đó không được tiếp tục làm những gì họ muốn. Cái mục đích của cái lệnh hạn chế cái việc bạo lực trong gia đình không phải để trừng phạt những hành vi trong quá khứ, mà là để ngăn chặn các hành vi bạo lực trong gia đình và lạm dụng xảy ra trong tương lai. Những cái bằng chứng này nó rất là quan trọng. Và những cái bằng chứng nào có cái khuynh hướng là để chứng minh hoặc bác bỏ các sự kiện tranh chấp dẫn đến những cái việc chấp nhận những cái hành động bạo lực này nó xảy ra đều được xem xét bởi tòa. Tôi nghe khá nhiều người nói với tôi về một cái việc đang xảy ra rất là bi thảm ở bên Việt Nam. Và tôi cũng vừa được nghe một người nói với tôi là hai người con của cô ta ở cái tuổi 12 và 14 đã được nghe người cha, người dượng, người cô nói những cái lời nói đe dọa. Và những cái lời nói đe dọa đó nó rất là sợ hãi đối với một người như tôi nghe được. Cái vấn đề là chúng ta là những người cha, người mẹ. Chúng ta làm gì để bảo vệ cái quyền lợi của những người con không có đưa được tiếng nói của chúng vào trước tranh án hay vào trước tòa để có được cái sự ngăn chặn về những cái hành vi lạm dụng đó hay bạo hành đó. Và những người cha, người mẹ khi nói những cái lời nói này, những người dì, người dượng, người cậu, người chú, người cô khi nói những cái lời nói này có bao giờ ngừng lại hay tự thâu cái lời nói của mình để thấy rằng là mình nói những cái lời nói đó nó không đúng với những gì đang xảy ra hoặc là nó không đúng với những cái việc mà pháp luật cho phép. Tại sao những cái sự vi phạm về tình dục mãi xảy ra trong gia đình nếu chuyện đó nó có xảy ra? Tại sao những cái sự bạo lực tiếp tục xảy ra trong gia đình? Là bởi vì cái người nạn nhân họ sợ, cái người nạn nhân họ bị đe dọa, họ không dám nói. Đến lúc họ nói ra thì 30 năm đã đi qua, cuộc đời của họ đã bị phá hủy, có thể đi đến chỗ tử vong nữa. Vì vậy, chúng ta những người có hay còn đủ trí khôn, mình phải nhận ra rằng là những gì đang xảy ra là những gì chúng ta cần phải hành động để ngăn chặn cái sự bạo lực đó. Làm cái việc đó là chúng ta giúp cho cái người làm cái việc bạo lực đó hiểu rằng là cái việc làm của họ không thể được xảy ra. Làm như vậy là chúng ta giúp cho cái người bị bạo hành đó có được một cuộc sống an bình. Đã lâu lắm rồi, lâu lâu lắm rồi, tôi nhớ mãi cái hồ sơ của một người mẹ. Người mẹ này có một người bồ, hai người sống ở California hay là ở Arizona mà về California, tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi nhớ rõ một điều là cái cậu con của cái cô này 2 tuổi đã bị cái người dượng này đánh đến nỗi phải chết. Hai người đều ra tòa dưới cái tội giết người. Khi đi vào chi tiết của một cái hồ sơ, chúng ta không thể nào biết được rằng là chuyện đó sẽ như thế nào. Chúng ta chỉ nghe ở trên mạng lưới, trên tin tức, trên radio, trên tivi những cái gì những người thông những cái người mà loan báo những cái tin tức đó, chúng ta gọi là news person, họ đưa những cái tin tức đó cho chúng ta nghe, thì chúng ta chỉ biết như thế. Nhưng khi đi vào trong mọi trường hợp, nó sẽ có những cái chi tiết mà chúng ta không có thể nghĩ đến được và nó sẽ xảy ra như thế nào. Xin lỗi quý vị, cái bà vợ này bà ấy đưa một cái hồ sơ lên trên tòa, bà yêu cầu tòa nói với người chánh án, bà ấy yêu cầu tòa là nói với ông chồng của bà ra cái lệnh là bà ấy đã bị hành hung bởi người chồng rất là nguy hiểm, và đi đến cái chỗ là cái hồ sơ này phải xử. Thì khi xử xong á thì chánh án ở trên tòa sơ thẩm nói rằng là cái ông này ông ấy đã hành hung bà vợ này rất là nguy hiểm và vì vậy ông ta phải tránh xa bà ấy. Và sau khi cái chuyện này nó xảy ra thì cái người chánh án xử cái hồ sơ này đã mất. Khi cái ông này ông ấy yêu cầu được xử bởi một người chánh án khác và cái hồ sơ này lại được đưa ra tòa lại xử nữa, và cái kết quả vẫn là ông ta bị tòa phán là ông ta đã có hành hung người vợ. Ông ấy phản kháng, ông ấy phản kháng, ông ấy nói là bà này bà ấy lừa đảo, bà ấy khai man, và cái hành động của bà ấy và cái người luật sư của bà ấy đã không cho tòa có thể thấy rằng là cái hành động này hay là cái việc gì đó họ nói bà ấy làm sai, à, xin họ nói ông ấy làm sai là đúng. Ông ấy nói rằng là ông ấy không có hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà ở trên tòa, khi mà bà này bà ấy thưa với tòa là chồng bà ấy đánh bà ấy, đánh đập bà rất là nhiều lần trong cái cuộc sống vợ chồng, và nhất là ông ấy đánh vào mặt bà ấy rất là, ông ấy đấm vào mặt bà ấy rất là mạnh, mạnh đến nỗi mà bà ấy bất tỉnh, rồi ông ấy kéo bà vào trong phòng ngủ và anh cũng đánh đập bà ấy không có một tí gì gọi là thương hại, với một cái dây dây nịt, cái dây đeo dây nịt của ông ta bằng da rất là dày và rất là và nặng. Và khi ông ấy đánh bà ấy xong thì người bà ấy đầy những vết thương. Và khi ra tòa, ông này ông cũng không có từ chối. Đây là hành động của một người không bình thường. Ông ấy nói tôi đưa bà, tôi kéo bà vào trong phòng ngủ và tôi kéo cái dây nịt của tôi ra và tôi đánh ở trên lưng của bà ấy và mông của bà ấy. Tôi đánh trên chân của bà ấy và bà ấy khóc. Bà ấy năn nỉ tôi là đừng có giết bà ấy, nghĩ đến con cái của chúng ta. Ông ấy nói tại sao ông đánh bà là vì bà ấy hành động không có đúng với một người chồng. Chuyện này có sao có thể xảy ra được? Nhưng nó đã xảy ra. Ở trên tòa tối cao pháp viện đã nói một cái hành động bạo lực khủng khiếp như vậy không có thể nào cho cái người chồng đó một cái lý do để mà xin cứu vãn cái tình thế của ông ta. Và quý vị biết cái chuyện này nó xảy ra thường thôi, tôi không nói đây là một trong lý do mà nó xảy ra đâu, là vì cái lòng ghen tị, cái lòng hận thù của một người đối với một người khác, nó có thể dẫn đến rất là nhiều những cái trường hợp tai nạn xảy ra mà chúng ta không bao giờ có thể nghĩ tới được. Vì cái sự hận thù, ghen ghét đó mà nó có thể đi đến cái chỗ một người bị tử vong, rồi cuộc sống gia đình phá hủy, vợ chồng ly tán, con cái không ai chăm sóc. Và vì vậy khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này, văn phòng quận hạt ở đây và những tiểu bang tôi biết đều có những cái văn phòng để mà giúp đỡ cho những người bị bạo hành. Và khi quý vị mang những cái việc này ra để mà trình bày, không phải là quý vị có một cái sự xấu gì hay là quý vị có một cái ý gì khác, ngoại trừ quý vị muốn được bảo vệ. Và những người chánh án và những văn phòng của chính phủ đều phải nhìn vào những cái việc này rất là nghiêm túc. Ngay cả ông trưởng biện lý của chúng ta ở đây, ông Jeff Rosen đã nói rất là nhiều lần, những cái hành vi bạo lực trong gia đình là những cái hành vi được ém nhẹm nhiều nhất. Vì người bị bạo hành họ rất là sợ. Ngoại trừ cái sự sợ đó, họ lại còn thương cái người đã bạo hành họ. Và họ quyết định không làm gì hết. Một cái con số thống kê rất là thấp, nhưng cái sự thật nó xảy ra rất là cao. Cho đến cái lúc cái sự bạo hành nó đi đến một cái mức độ mà người bị bạo hành không thể nào chịu đựng được nữa, họ quay trở lại, họ phản kháng thì nó lại trở thành một cái hình sự khác. Hoặc là nếu họ không phản kháng thì họ sẽ rơi vào cái tình trạng bị thương tích. Và vì vậy khi một người mẹ xin cái lệnh hạn chế bạo lực gia đình đối với người cha của 6 đứa con của bà. Trên tòa đã từ chối một cách không chính đáng vì nói rằng là cha mẹ không còn sống chung với nhau, nhưng cha mẹ vẫn phải có cái sự hợp tác để nuôi nấng các con, ngay cả khi ở riêng. Và những cái sự xung đột xảy ra giữa người cha, người mẹ đó đã xảy ra trước mặt các con của mình. Quý vị biết khi chúng ta làm những cái lệnh tránh xa, cái hành vi bạo lực đó cần phải được viết đúng với những gì nó đã xảy ra. Không hơn không kém, mà phải biết như thế nào để người chánh án họ chấp nhận rằng là cái lệnh tránh xa tạm thời chánh án cần phải cho để bảo vệ cho cái người bị hành hung, và nhất là những cái sự hành hung đó nó xảy ra trước mặt những đứa trẻ. Và chúng ta đưa ra những cái sự hành hung trong quá khứ không thiết là nó phải ở trong quá khứ 1-2 năm trước đó. Nó cần phải được ở trong quá khứ một thời gian gần kề với cái việc chúng ta xin cái lệnh tránh xa. Nhưng không hẳn là chúng ta phải có những cái hành vi đó thì cái lệnh tránh xa đã được ban ra. Nộp cái đơn xin cái lệnh tránh xa đó nó không phải là dễ. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể có được một cái lệnh tránh xa để bảo vệ cái quyền lợi của người bị nạn và những người con của họ? Người mẹ này đã không chịu đựng nổi những cái hành hung, sự hành hung của người cha. Những cái việc làm mà ông ta làm, ví dụ như ông ta chửi bới, chửi rủa bà thâm tệ với những cái lời chửi rủa rất là bạo hành, rất là thô tục. Rồi ông ta giật cái điện thoại trong tay của bà ấy, đó là một cái hành vi bạo lực. Rồi ông ta ra lệnh là bà ấy phải ra khỏi nhà, vì nhà là nhà của ông ta. Rồi ông ta giục đồ đạc của bà ra khỏi nhà, rồi ông ta đánh bà ấy bằng cái bàn tay của ông ta. Không những thế, ông ta còn đe dọa nhiều lần là ông ta sẽ giết bà ấy. Những cái lời nói như là nếu không làm theo lời tôi thì sẽ thấy quan tài, đó là những cái lời nói rất là sợ hãi. Mặc dù những cái lời nói đó có thể phát ra vì cái sự giận dữ, nhưng mà cái người phát ngôn những cái lời nói đó có bao giờ nghe chính cái miệng của mình nói những cái lời nói đó không? Có bao giờ cảm thấy rùng mình vì cái lời phát ngôn như thế không? Tôi tin rằng là nếu cái người nào đó còn có một chút tình thương trong con người của mình, khi nghĩ đến những cái lời nói đó thì sẽ thấy rằng là nó không có đúng. Tôi không mang chương trình này đến để chỉ trích bất cứ một người nào. Tôi mang chương trình này để cho người bị bạo hành thấy rằng là mình phải đứng lên để bảo vệ quyền lợi con của mình, hay cho chính mình. Cái người làm những cái hành vi bạo hành này phải biết rằng là cái sự phát ngôn của mình, cái hành động của mình, nó làm cho cái người đối phương rất là sợ hãi. Và chính mình, nếu mình là cái người mà bị đối diện với những cái lời nói đó, mình có sợ hãi không? Phải sợ hãi chứ. Là làm sao mà khi chúng ta đã yêu thương nhau một thời gian khá lâu, đến cái độ chúng ta có đến 2-3 mặt con với nhau, mà đến ngày hôm nay những cái lời nói và những cái hành động đó nó lại đưa chúng ta đi xa đến cái độ, đến cái chỗ mà chúng ta có thể chửi rủa nhau, có thể đánh đập nhau, có thể làm những cái hành vi bạo hành đến tột cùng như thế. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị có những vấn đề này đừng ém nhẹm nó. Hãy đối diện với những vấn đề chúng ta đang có biết bao nhiêu văn phòng của chính phủ sẽ giúp đỡ cho chúng ta thấy được những cái hành vi bất xứng đó, giống như những người uống rượu lái xe họ phải bị ra lệnh đi học những cái lớp học về uống rượu lái xe, thì những người liên quan đến cái việc bạo hành trong gia đình cũng bị lệnh đi học những cái lớp học để biết rằng là hành vi bạo hành trong gia đình không thể nào được xảy ra. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717, những việc liên quan đến luật di trú, làm công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh cho gia đình, những việc mở lại hồ sơ, những vấn đề liên quan đến tòa di trú. Những việc này chúng tôi làm trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Chỉ là vấn đề di trú thôi nhé. Còn những vấn đề về luật gia đình như là bạo hành trong gia đình, luật ly dị, quý vị có thể tham khảo với luật sư ở nơi quý vị đang ở. Ở California, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Còn ở những tiểu bang khác, thành phố khác mà đang có những chương trình pháp luật của chúng tôi, quý vị đang nghe, quý vị phải tham khảo với luật sư ở nơi quý vị đang ở, giống như là ở Dallas hoặc là ở Georgia ha. Rồi quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật tài sản, đến living trust, đến giải quyết tài sản, những việc liên quan đến luật tai nạn xe, những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng tố tụng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Quân Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori, những luật sư di trú, hình sự, dân sự ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng, mong mỏi được đón tiếp quý vị, giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408 947 7717. Thành thật cảm ơn sự đón ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người nhiều an bình, nhiều sức khỏe và cuộc sống luôn luôn nhiều hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp thật nhiều may mắn nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. 408 947 7717, 408 947 7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống, có nhiều niềm vui. Và quý thính giả nào đang trên con đường lái xe đến sở làm hay là đang trên con đường đi công việc gì đấy, Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn, trên đường đi lẫn đường về bình an. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát xuân tặng tất cả quý thính giả.
Còn tìm đâu phút vui trôi về đâu, để cho ai nhớ thương ai nhiều, vì đã xa cách nhau lâu rồi, dù nói không nên lời. Chuyện đời như một giấc chiêm bao mà thôi, tìm về quá khứ thấy xuyên sao lòng tôi. Gió xuân đến bao giờ ngỡ như bước chân ai qua thêm hay là rồi xuân sang có hoa anh đào, màu hoa tôi chót yêu từ lâu. Còn đâu niềm tâm tư khép kín trong lòng, và tôi yêu bóng ai năm nào như đã yêu hoa anh đào.
Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú bảo lãnh. chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.